Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình rất là quen thuộc trong mỗi ngày thứ ba, lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Việt Nam. Chúng tôi mời quý vị. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Phan Nhật Nam, người lính viết văn. Lời đầu tiên là tính xin được chào anh Nam. Anh Nam hôm nay có khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến. Một tuần được nghe một lần chào hỏi cũng rất là vui. Cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý vị.
Dạ vâng.
Khi giả đài Radio Đà Lạt nghe dạ, công chương của chúng tôi.
Nắng mưa, mưa nắng bên đó có gì đặc biệt không thưa anh Nam?
Cũng không biết nữa vì quả tình không bước ra cửa của nhà nhà thì lại quay hết cả mang để làm việc thành thứ sáng trưa chiều tối gì cũng biết ở ngoài nó làm sao hết.
Sáng trưa chiều tối chỉ có một cái bóng đèn sáng mà thôi thưa quý vị. Vâng, để khỏi mất thời gian, quý vị đang theo dõi, đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng tôi xin được mời quý vị cũng như là mời anh Nam đến với những câu hỏi sau đây. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Madeleine Albright dưới thời của cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng thăm Hà Nội hai lần, đã qua đời vào cuối tháng 6 của năm 1997 trong vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Bà Albright có một chuyến thăm Hà Nội. Trong cái chuyến thăm này thì hai phía cũng đã ký một cái hiệp định giữa cái chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là nước Việt Nam Cộng sản, cũng như là chính phủ cơ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ của chúng ta về cái thiết lập quan hệ cái quyền tác giả vào hôm 27 tháng 6 của năm 1997. Hiệp định này có hiệu lực từ cái ngày 23 tháng 12 năm 1998. Tháng 9 của năm 1999 thì bà lại thăm Hà Nội. Nói rằng là bà hy vọng là hai nước sẽ sớm ký một cái hiệp định thương mại. Xin anh Nam cho biết về cái vấn đề này không thưa anh Nam?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả. Ngoại trưởng Albright có qua Việt Nam và thực hiện cái chính sách ngoại giao của thời Tổng thống Bill Clinton. Và có để lại một cái hồi ký, nhưng mà ở trong hồi ký đó bốn cái chapter chính hình như không có nói đến Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam về đối với bà Ngoại trưởng Albright không phải là vấn đề lớn ở trong cái thời kỳ mà bà đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng. Tuy nhiên, từ công việc của cựu Ngoại trưởng Albright và hôm nay thì chúng ta có thấy có được hai điều. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề thời sự, thứ hai liên quan đến về vấn đề Việt Nam. Thứ nhất là vấn đề thời sự là trước ngày mất một tháng, là tức là tháng Giêng, thì bà có viết một bài báo ở trên New York Times. Hôm đó là ngày 23 tháng 2, 2022, tức là trước cái ngày của Nga đánh vào Ukraine một tháng đúng. Thì bà là có một cái nhận định là nếu mà Putin mà tấn công Ukraine là một sai lầm lịch sử, thì chúng ta có thể thấy rằng Ngoại trưởng Albright đã có một cái ý kiến rất chính xác và đúng như là người ta đã nhận định và đánh giá, đó là một trong những nhà ngoại giao lão luyện nhất của lịch sử Mỹ. Lát nữa chúng ta sẽ xem lại cái đánh giá này như thế nào khi chúng ta nói về cái vấn đề của Việt Nam. Thế bây giờ riêng về cái vấn đề của bà Albright với cái đánh giá của New York Times và như vậy thì rất là chính xác. Thì chúng ta đã thấy ra một điều như thế này. Là Ngoại trưởng Mỹ là cái người đứng thứ ba, State Minister, là người của quốc gia, là người đứng thứ ba trong chính quyền Mỹ sau Tổng thống. Phó Tổng thống là đến bằng Ngoại trưởng. Và ở trong lịch sử nước Mỹ đã có những cái vị Ngoại trưởng rất là cao kiến và xứng đáng là đại diện, đại biểu của cái cường quốc Mỹ trước cái hoạt động ngoại giao của thế giới. Ví dụ như đại Ngoại trưởng Fort Dulles dưới thời của Tổng thống Eisenhower. Ở trong cái lần mà ông ta đã có một cái chỉ thị tất cả nhân viên ngoại giao ở trong cái hiệp định ở trong hội nghị Paris, xin lỗi, là ở trong hội nghị Geneva bàn về Việt Nam, không được tiếp xúc với lại ở phía Trung Cộng, vì phái đoàn Trung Cộng lúc ấy không phải là xứng đáng để đại diện nước Trung Hoa trước diện toàn của thế giới. Và điển hình là Ngoại trưởng Fort Dulles đã không từ chối bắt tay cho ông Lai. Không phải, đây không phải là phản ứng của cá nhân này và của những cá nhân khác. Không phải là ông Fort Dulles đã không thương hay ghét gì Ngoại trưởng kiêm Thủ tướng nước Tàu lúc ấy là Châu Ân Lai. Nhưng ông ta đã đánh giá Châu Ân Lai không xứng đáng để bắt tay Ngoại trưởng Mỹ, vì Châu Ân Lai không phải đại diện cho nước Trung Hoa trước diễn đàn của thế giới. Vâng, thì Ngoại trưởng Mỹ đã có, những người Ngoại trưởng Mỹ đã có những cái thái độ, có những quyết định, có hành động đúng tư cách của một đại cường quốc, chứ không phải như tôi xin có một ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm, như là cái Ngoại trưởng Blinken của cái chế độ, của cái chính phủ Joe Biden này, là một anh cờ ngơ. Tôi dùng chữ cờ ngơ rất chính xác, vì trong ngày 18 tháng 3 năm 2021 và năm ngoái đây, tại Alaska, trên lãnh thổ Mỹ, đã bị Vương Nghị và Kỳ Hào Điền mắng cho trước mặt ở bằng những cái ngôn ngữ không phải trong ngoại giao. Trời đất, có bao giờ một Ngoại trưởng Mỹ bị khinh miệt, bị quay rẽ như thế ngay tại trong lãnh thổ Mỹ? Thành thứ, trở lại cái chuyện của Ngoại trưởng Mỹ mà với bà ông Price, với một cái yên kiến chính xác về sự xâm lăng của Putin từ đối với nước Ukraine mà bà đã nói trước từ ngày 23 tháng 2 năm 2022 hôm nay. Thì trở lại với Ngoại trưởng Albright, với là Việt Nam, thì bây giờ chúng ta tuy rằng không có nhiều tài liệu, tuy nhiên ở trong chuyến viếng thăm Hà Nội trong năm 1997 để thực hiện cái chính sách của ngoại giao của đời Clinton, thì trong chuyến viếng thăm đó bà có đặt ra những cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nhân quyền. Vấn đề thứ nhất là vấn đề thu tập hài cốt và những người Mỹ mất tích, đến hơn cả ngàn người, mà đúng ra là 1.584 hồ sơ người Mỹ mất tích, nhưng sau đó Hà Nội có đưa ra một cái số xương cốt, khoảng 40 xương cốt mà phân tích ra thì không phải là của người Mỹ. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là bà yêu cầu Hà Nội phải nới rộng về vấn đề nhân quyền, và bằng cách bà đưa ra một danh sách gồm có Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đăng Quế và Thích Quảng Độ. Lúc ấy chưa có cái danh sách của tên cha Nguyễn Văn Lý, thì để Hà Nội đưa về thì Hà Nội cũng lơ luôn. Nghĩa là tóm lại, chúng ta sẽ sau này cái ngọn đòn nhân quyền, thả Điếu Cày, thả Trần Khải Thanh Thủy, thả Tạ Phong Tần chỉ là những cái cách rất nhỏ nhọn, rất là hẹp hòi và phi ngoại giao. Không ai đem cái một nền ngoại giao của một quốc gia mà để đi đánh đổi với một vài cá nhân mà xét cho cùng cũng không có một tác động gì hết. Đó là vấn đề nhân quyền. Và đến rồi vấn đề thứ ba mà bà đề cập, bà đòi hỏi về tự do báo chí. Thưa về anh Hoàng Tiến, thưa với quý vị, như trong lời dẫn nhập và trong đánh giá của giới ngoại giao quốc tế, Ngoại trưởng Madeleine Albright là một trong những nhà ngoại giao lão luyện. Nhưng nhà ngoại giao lão luyện ấy đã va mặt với một bức tường phi ngoại giao, đó là ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Năm 1997, cái lần đi viếng thăm Việt Nam đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ đã đặt ra vấn đề nhân quyền, đặt ra vấn đề tự do báo chí. Thì thưa với quý vị, năm 2020 này, và năm này là 22, nên tự do báo chí của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vất một cái đống rác, một đống phân thối trong nền ngoại giao, trong cái chính sách tự do báo chí của cái nước này. Đây là giáng phạt một án tòa 9 năm cho nhà báo Phạm Thị Đoan Trang. Cái cô Phạm Thị Đoan Trang này, cô có viết những cái gì? Cô viết là chính trị bình dân. Cô viết về làm sao để thăm nuôi. Cô viết làm sao để cho trung thực, để cho về cặp nang nuôi tù. Như vậy, phản kháng phi bạo lực, cô có một cái chữ nghĩa nào để đụng chạm đến cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu. Cô viết với tất cả cái lương tâm của một người viết báo. Cô viết về chính trị bình dân thì dẫn dắt để hướng dẫn quần chúng thi hành những chính sách chính trị của chính cái nhà nước Hà Nội kia. Cô đã viết về cẩm nang nuôi tù là để nuôi cái người tù sao cho yên ổn ở trong cái chính sách nuôi tù của cái chế độ Hà Nội đó. Rồi cô viết những cái phản kháng phi bạo lực, vâng, phi bạo lực cơ mà. Thì có một cái động tác nào hô hào vũ trang lật đổ chính phủ, phỉ báng chính quyền đâu. Thế nhưng cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kia từ 1997 đã được Ngoại trưởng Albright nhắc nhở về vấn đề nhân quyền, nhắc nhở về vấn đề tự do báo chí, cho đến năm này như vậy là 30 năm, gần 30 năm rồi, cũng không có một cái dấu hiệu gì hết. Anh Đức, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, mỗi tuần chúng ta nói về chuyện này chuyện nọ, chúng tôi có đề cập đến cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cái thủ đô tại Hà Nội kia. Quả tình là một cái nhà nước phi pháp lý, phi đạo đức, phi luôn cả một cái những cái chính sách cơ bản nhất của một nhà nước, với những cái con người gọi là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Tôi hỏi cái thảm họa của đất nước mà ngay và một lát nữa qua cái câu sau thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhà nước này với những cái nhân sự gọi là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc này sẽ đưa cái nước Việt Nam đi về đâu. Qua cái nền ngoại giao mà từ 1997 Ngoại trưởng Albright đã nhắc nhở, nào là vấn đề nhân quyền, nào là vấn đề tự do báo chí, 30 năm sau vẫn không có một cái gì thay đổi hết.
Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Khi mà chúng ta nhắc đến cái chữ Việt Nam, về cái chính thể Việt Nam hiện tại thì còn nhiều điều chúng ta phải nói lắm. Quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Nói về Việt Nam thì như quý vị biết, Việt Nam lại một lần nữa bỏ phiếu trắng tại cái cuộc họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Lần đầu là ngày 2 tháng 3, lần thứ hai tức là mới vừa rồi, cách đây 5 ngày, ngày 24 tháng 3. Theo anh, tại sao Việt Nam lại hành động như vậy? Và đã làm cho nhiều người thất vọng quá vậy anh Nam?
Như vừa rồi anh Hoàng Tiến còn nói là làm cho nhiều người thất vọng.
Dạ phải.
Tôi thấy là chữ đó cũng ít quá. Nhưng mà tôi đã nói vào câu đầu, tôi không hiểu sao cái nhà nước này, một nhà nước có mặt ở Liên Hiệp Quốc, có mặt trên diễn đàn thế giới, về ngoại giao mà đã từng trong Hội đồng Nhân quyền, ở trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có đủ tất cả các chức trưởng. Thế mà đây là một cái nhà nước như câu đầu tôi đã nói, từ 1997, Ngoại trưởng Mỹ Albright đã nhắc nhở về vấn đề nhân quyền, nhắc nhở về vấn đề báo chí, mà 30 năm sau là không những đã không thi hành mà nó còn phục hậu đó. Nó loài, nó bày ra trước cái diễn đàn trường của thế giới cũng như trước dư luận trong nước cũng như ngoại quốc. Đây là một cái chế độ phi chính trị, phi ngoại giao, bất nhân tâm, cực nhân tình, gồm có những cái con người mà bây giờ ở trong câu hai này chúng ta sẽ thấy nữa. Bây giờ bỏ phiếu trắng cho cái vụ Nga đánh với Ukraine. Đây là một cái động tác không phải trong hóc trong hẹp, mà một động tác ngay trước cái diễn đàn của thế giới, trước lương tri của con người. Cái nước Nga kia nó tấn công vào Ukraine, nó nước mất nhà tan như vậy. Mà Ukraine cũng là một đồng minh có đại diện tại Hà Nội, nhưng mà không có một tiếng lời nào để yểm trợ cho cuộc chiến đấu mà người Cộng sản luôn luôn bảo là cuộc chiến đấu phải là không có gì độc lập, tự do là quý nhất. Thì bây giờ tại sao như vậy? Thì tôi có thể phân tích như thế này: vấn đề chủ quan và vấn đề khách quan. Vấn đề chủ quan là tưởng tôi lại lấy một cái ví dụ rất là cũ nhưng mà cần thiết. Đó là tại hội nghị Geneva năm ngày họp từ tháng 3 cho đến tháng 7 quyết định chia đôi đất nước. Thì trong hội nghị đó do Bộ trưởng Ngoại giao và lúc đó kiêm Thủ tướng là Phạm Văn Đồng, tức là một trong những cái trụ cột của cái Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền của Hồ Chí Minh sang đảm nhiệm. Tại hội nghị Geneva, trước diễn đàn của thế giới, Phạm Văn Đồng không có ý kiến gì hết, vì tất cả các ý kiến là do Chu Ân Lai, là cái trưởng phái đoàn của Trung Cộng. Và ngày 20 tháng 7 1975 là khi sắp sửa ký, ngày 20 tháng 7 1954 là ký kết hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Tôi xin lỗi những cái lầm lẫn giữa Geneva và Paris. Thì từ tháng 5, từ ngày 3 và ngày 5 tháng 7, quý vị nhớ dùm, 20 tháng 7 là chia đôi đất nước, nhưng ngày 3 và ngày 5 tháng 7, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phải đi qua Liễu Châu để nhận những chỉ thị từ Châu Ân Lai ở Geneva và nhận những cái lệnh của ai? Lệnh của từ Mao Trạch Đông về cái việc chia đôi đất nước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quyết định vận mệnh Việt Nam tại hội nghị Geneva trong ngày 20 tháng 7 1954 không phải là quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhưng đó là quyết định của Mao Trạch Đông truyền qua Châu Ân Lai tại Geneva. Và cái lệnh này trực tiếp từ Lưu Thiên Kỳ, từ Châu Ân Lai. Lưu Thiên Kỳ lúc ấy là chủ tịch nước và Châu Ân Lai là thủ tướng, truyền cho Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tại Liễu Châu trong ngày 3 và tháng 5 1954. Thưa, đây là những chứng liệu của lịch sử, và cái lệnh đó buộc Việt Minh phải ký kết hội nghị Geneva, không được manh động nữa, muốn làm việc gì phải đợi cho đến khi nào Bắc Kinh, Mao Trạch Đông ra lệnh mới hay. Tóm lại, cái bi thương của dân tộc, cái quyết định chia đôi đất nước trong ngày 20 tháng 7 1954 tại Geneva không phải là do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng kiêm Thủ tướng Phạm Văn Đồng dưới quyền của Chủ tịch nước tên gọi là Hồ Chí Minh quyết định, mà đó là sự quyết định từ Mao Trạch Đông, chủ tịch nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thưa, tôi phải nhắc cái yếu tố đó để thấy rằng một quyết định vận mệnh, quyết định đến sinh mạng của Việt Nam kéo dài cho hơn nửa thế kỷ qua và tới hiện tại là do một ngoại nhân, là do Mao Trạch Đông, chứ không phải do Hồ Chí Minh, do Phạm Văn Đồng. Thành thứ, những điều ấy bây giờ nó 50 năm hơn, nó vẫn dội lại tại Hà Nội. Những người tại Hà Nội gọi là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, không có Phạm Thủ tướng Phạm Minh Chính, không có một cái quyền gì hết đối với vận mạng của chính bản thân quốc gia mình và cái hành vi xâm lược tân táo ác độc mà diễn đàn cả thế giới người ta được kết án. Cho nên đứng về mặt chủ quan, cái nhà nước Hà Nội kia nó phải bỏ phiếu trắng, nên là nó không có dám ý kiến gì hết. Thì để chấm dứt cái mục thứ nhất này, ngay cả một cái nước như Campuchia nhỏ bé kia, người ta còn dám bỏ một cái phiếu ủng hộ Ukraine chống với nước Nga. Trong khi đó, Hà Nội, một chính thể gọi là của dân, do dân, vì dân, một chính thể, một chế độ gọi là không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh kia, vẫn là úp mặt xuống bùn đen, không dám kêu lên một tiếng trong cuộc chiến đấu của chính nghĩa của Ukraine. Đó là vấn đề chủ quan. Qua đến vấn đề khách quan, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán thính giả, nếu vấn đề chủ quan, cái phái đoàn của Hà Nội, cái phái đoàn mới biểu thị cái nền ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã hèn mạt, đã hèn hạ, đã tối tăm, ngu muội, bỏ phiếu trắng. Thì đứng về mặt khách quan, cái điều này còn rõ hơn. Vì sao? Vì bây giờ, nếu mà ở trong đây, bây giờ tôi phân tích vấn đề khách quan, nếu ở cộng đồng thế giới đang tập trung vào Nga và Ukraine, nhưng mà người ta phải thấy ra một điều mà như tuần trước tôi đã nói, đây là cái thế trận dương đông kích tây, bày ra thế trận suối Putin đánh Nga và đánh Ukraine. Điều này tôi dùng chữ suối, không có quá và không có tật. Vì sao? Vì chính Đặng Tiểu Bình đã bảo với là Putin ở trong một cái thế lúc nào đó chúng ta không biết, nhưng chắc chắn Đặng Tiểu Bình đã buộc Putin khoan dừng cái vụ đánh Ukraine để sau cái vụ Thế vận hội tại mùa đông. Khi xong cái Thế vận hội tại mùa đông rồi mới bật đèn xanh cho Putin đánh, xua quân Nga đánh Ukraine. Thì cái điều này nó phản ánh điều gì? Đó là dương đông và kích tây, đánh phía tây nhưng để chuẩn bị phía đông. Chuẩn bị phía đông là gì? Chuẩn bị phía đông tức là chuẩn bị đánh Đài Loan, đánh phi chiến ở trên biển Đông. Cái điều này không phải là dạng cái ý kiến riêng hay nhận định riêng của cá nhân chúng ta, của chính bản thân tôi, nhưng đây là một cái nhận định chung của những người nào biết, có phân tích, có theo dõi tình hình thế giới. Sau khi Nga đánh chiếm Ukraine, mà NATO, điển hình là nước Mỹ, không có một phản ứng nào cụ thể, nếu chỉ làm những cái phản ứng cầm chừng ngoại giao nhỏ nhọt, thì không có điều gì ngăn cản Trung Cộng đánh Đài Loan. Cái điều Trung Cộng đánh Đài Loan này không phải là ngày một, ngày hai, nhưng cái điều này đã được Tập Cận Bình nói rất rõ trong năm 2019 tại cái buổi lễ 70 năm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, hứa hẹn sẽ lấy lại Đài Loan, hứa hẹn sẽ hoàn tất cái 100 năm marathon dẫn đầu thế giới năm 2049. Tập Cận Bình không nói ngoa ngôn, nhưng Tập Cận Bình là nói thật. Và nói thật và làm thật, đã xây những cái đảo nhân tạo ở Biển Đông, đã đưa hạm đội vào ở trong eo biển Đài Loan. Thì bây giờ nói về liên quan đến Việt Nam, cái vấn đề Tập Cận Bình đánh Đài Loan như thế nào, vào thời điểm nào, cái đó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta. Nhưng thưa văn Hoàng Tín và thưa quý vị, cái khả năng gần nhất là khả năng đánh Việt Nam. Vì sao? Đứng về mặt chiến thuật, Hoa Lục và Đài Loan còn có một cái biển, có một cái eo biển để khó mà điều quân. Ngoài ra đánh Việt Nam thì có đường bộ. Ngồi ở Giang Lạnh ngày trước đã được chứng tỏ một lần vào ngày 17 tháng 2 1979 là tàu đánh Việt Nam, gọi là dạy một bài học. Nó chỉ cách Hà Nội 160 cây số khi nó chiếm Cao Bằng. Đó là trận chiến của năm 1979. Qua đến cái thế kỷ 21 này thì rõ ràng về mặt quân sự, cái quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nó đã bước một cái bước quá lớn sau 30 năm được Mỹ hà hơi tiếp sức cho xây dựng một quân đội mà bây giờ đang đe dọa, đang bao trùm thế giới, đang đe dọa bước thêm một bước qua mặt Mỹ. Nếu một câu đầu tôi đã nhắc đến cái sự kiện Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng mắng mỏ Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ngay trên đất Mỹ, thì không có tiếc non gì qua mặt quân sự mà hạm đội Trung Cộng không có vượt eo Đài Loan để mà đánh với để tiến chiếm Đài Loan. Nhưng nếu cái chuyện ấy chưa xảy ra thì cái khả năng mà Hà Nội, Bắc Kinh xua quân xuống 6 tỉnh biên giới mà chúng tôi từ đi tù từ những năm sau 75 ở trước biên giới kia đã thấy 6 cái tỉnh này hoàn toàn nó đã được Hán hóa gần đến 100%. Anh Thứ, trở lại cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín đặt ra là bây giờ Việt Nam điệu bỏ phiếu trắng như thế thì có ý nghĩa gì? Thì như tôi vừa đã phân tích về vấn đề chủ quan, thứ nhất là chứng tỏ cái nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội kia hoàn toàn không có một cái sách lược ngoại giao riêng của nước mình, nâng cao cái ý thức độc lập của dân, của chế độ mình ở trước diễn đàn thế giới. Qua thêm một lần từ năm 1954 mà tôi đã nhắc đến, lúc ấy với Hồ Chí Minh, với Phạm Văn Đồng còn tệ hại như vậy, còn quy thuộc tàu như vậy, thì huống gì đến giờ này với những nhân sự nửa người nửa ngợp như kiểu Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng kia. Đó là mặt chủ quan. Bây giờ mặt khách quan thì như tôi vừa trình bày, nước Tàu đang áp dụng cái thế dương đông kích tây, suối Putin, đồng thuận cho Putin, nhắm mắt cho Putin đánh qua phía ở bên Ukraine và áp dụng một cái chiến lược họa sơn quang hổ đấu, đứng trên núi nhìn hai con cọp đánh nhau để tìm một cái đối sách thích hợp nhất, tốt, hiệu quả nhất. Để làm gì? Để đánh Đài Loan và gây chiến tranh Biển Đông. Mà trong nếu trong trường hợp đó đang xảy ra những cái sự kiện đang tấn áp ở Biển Đông với vùng phòng không Aziz ở trên 7 cái đảo nhân tạo ở Biển Đông, thì từ đó tấn công vào Việt Nam bằng hai mặt, một mặt từ 6 tỉnh biên giới, một mặt từ Biển Đông, thì lúc ấy Việt Nam sẽ làm cái gì? Thưa rằng cái nguy cơ này không phải là giả đoán, không phải là tương tương, nhưng nó đã được thực hiện một lần vào ngày 17 tháng 2 1979. Thì bây giờ qua đến thế kỷ 21 với cái tình trạng quân sự như thế này thì cái điều mà tàu đánh Việt Nam chỉ là một cái vấn đề kỹ thuật mà thôi. Anh Tứ, đứng về mặt chủ quan, đứng về mặt khách quan, khi cái đại diện của Hà Nội bỏ phiếu trắng cái vụ Nga xâm lăng Ukraine là một hành vi phi ngoại giao, phi chính trị, bất cận nhân tình và rất ngu dốt ở trong lịch sử.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta có thể còn biết thêm, những cái điều mà xấu xa hay hoặc là nhục nhã mà cũng chẳng cần gì đến mọi người biết được một cái sự yếu hẹn của mình. Chỉ là những cái chuyện vào đâu không, mà thưa quý vị, còn những cái chuyện mà thực tế cần một cái sự giúp đỡ trên cái bộ mặt của Việt Nam ở cái chính trường quốc tế thì Việt Nam thì như vậy đó, thưa quý vị. Cảm ơn.
Thưa anh Hoàng Tiến, bây giờ cứ đặt cái vấn đề.
Yeah.
Tàu đánh vào, thì lúc đó anh kêu với ai?
Dạ. Yeah.
Uh-huh. Hey, anh bỏ phiếu trắng cho cái vụ Nga đánh Ukraine đến khi tàu đánh anh. Mà đã đánh rồi chứ phải chưa đâu.
Yeah.
Và đang nguy hiểm nữa. Chứ lúc ấy anh biết kêu với ai?
Dạ, mọi người bắt chước Việt Nam
thôi. Không những cái người ở Hà Nội.
Yeah, vâng.
Ở trong cái đầu của người ta có những cái điều gì.
Uh-huh.
Nếu tàu đánh Việt Nam chắc lúc đó chỉ còn đường nữa. Yeah. Lấy máy bay chạy qua Mỹ mà thôi.
Dạ yeah, vâng, thì bất quá ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thì ai cũng bắt chước Việt Nam, nó cũng bỏ phiếu trắng thôi, chứ sao giờ từ nhà văn văn Việt Nam. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự, để chúng ta có dịp chúng ta ôn lại những chuyện xưa chuyện nay, để so sánh chúng ta thấy được nó như thế nào, thưa quý vị ha. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tính chúc cho anh Nam sức khỏe để mà còn tiếp tục trong lần sau nữa nhé anh Nam. Mời anh Nam người
vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả đã nghe những câu chuyện nó không vui gì hết, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đến.
Cảm ơn anh Nam, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.